Số 4 nhỏ, kệ kết khuyến, vòi vòi thay Đức Thế Tôn, từ bi cứu khổ làm đầu, tùy cơ chúng sanh ứng hiện, thương yêu chăm sóc vỗ về, chồn tặng vàng, rắn đưa thuốc, hoàng môn cứu trâu phúc hiện, người biết ân báo đáp đức, âm thầm cảm được phúc lành, vợ ác hạ độc hại chồng, vua ban tước vị oai quan, giặc cướp ác thú tránh khỏi, lại được báo đáp nhiều năm, quên ân bội nghĩa nở đành, họa lai tai đến nguy thân, tham sang giàu có chặt cây, máu gan tế hiến cho thần. 14 La Mã phóng sanh gồm 5 phần: dẫn nhập, giết hại, phóng sanh, cứu nguy, kệ kết khuyến. Số 1 nhỏ, lời dẫn. Từng nghe muôn loài hữu tình thảy đều tham sống, trùng nhỏ u mê cũng biết sợ chết, thế nên hổ bị mất rừng phải nương mạng nơi am tranh, chim bị gãy cánh đành trú thân bên cạnh án. Đến như Dương Sinh nuôi chim sẻ, đâu có ý với vòng ngọc. Dương Sinh, người Hoằng Nông đời Đông Hán, thuở nhỏ ông cứu một con chim sẻ vàng, sau đó có một đồng tử áo vàng tặng cho ông 4 vòng ngọc trắng, khiến cho con cháu được hiển vinh, tước vị lên đến tam công. Họ Khổng thả rùa vốn vô tình nơi ấn vàng, mà nhân lành âm thầm đến, quả tốt đáp trả chẳng sai. Họ Khổng chỉ cho Khổng Tử. Mới hay, hành nghiệp có nhân quả rõ ràng như ban ngày. Vả lại, sự giáo hóa của đấng Từ Tôn, lấy cứu khổ làm đầu, tâm nguyện rộng lớn lấy đồ sanh làm gốc. Song 5 bộ tộc nổi tiếng đều khoe binh hùng tướng mạnh. Tam phụ bỏ lòng nhân, giấy đao binh làm sự nghiệp. Tam phụ là tiếng hợp xưng 3 chức quan cùng cai trị một địa phương thời Tây Hán. Quần sanh đâu có tội gì mà phải bị chết oan, hàm thức nào có lỗi lầm mà luống chịu nạn thảm sát, khiến cho oán hờn không dứt, thù hận vần xoay. Nay khuyên mọi người hãy đồng tu hạnh từ bi, tất cả hận thù sợ hãi thảy đều buông bỏ, dù kia là loài chim bay hay cá lặn, tùy tập tính uống ăn của nó mà để cho loài vảy hồng đuôi đỏ đồng thỏa mãn sông hồ. Giống yếm gấm lông xanh lại được tung bay trong bầu trời cao rộng, hoặc nghe được tam quy mà ngộ đạo không khác rồng mù, hiểu tứ đế được sanh thiên giống như chim két. Tất cả đều là để lập nền móng trường thọ, chiêu cảm quả báo thọ mệnh lâu dài. Số 2 nhỏ, giết hại. Như Kinh Niết Bàn ghi, có 16 việc trái với luật nghi. 1. Vì lợi, chăn nuôi dê con rồi đem bán. 2. Vì lợi, mua dê về làm thịt. 3. Vì lợi, chăn nuôi lợn rồi đem bán. 4. Vì lợi, mua lợn về làm thịt. 5. Vì lợi, mua trâu nghé về vỗ béo rồi đem bán. 6. Vì lợi, mua trâu về làm thịt. 7. Vì lợi, nuôi gà béo mập rồi đem bán. 8. Vì lợi, mua gà về làm thịt. 9. Câu cá. 10. Làm thợ săn. 11. Làm giặc cướp. 12. Giết thuê hoặc làm đao phủ. 13. Giăng lưới bắt chim. 14. Nói lưỡi đôi chiều. 15. Làm lính giữ ngục. 16. Luyện chú sai khiến rồng. Người thường vì chúng sanh mà dứt hẳn 16 điều ác trên, đó gọi là người trì giới. Tạp A Tỳ Đàm Tâm Luận ghi rằng, có 12 việc trái với luật nghi. 1. Mổ dê. 2. Nuôi gà. 3. Nuôi lợn. 4. Bắt chim. 5. Đánh cá. 6. Săn bắn. 7. Làm giặc. 8. Giết thuê hoặc đao phủ. 9. Giữ ngục. 10. Luyện chú sai khiến rồng. 11. Làm thịt chó. 12. Chủ đoàn thợ săn. Mổ dê nghĩa là giết dê, vì tâm cố ý giết hại, nên hoặc là nuôi, hoặc là bán, hoặc là giết đều gọi là mổ dê. Nuôi gà, nuôi heo cũng như thế. Bắt chim là dùng nghề bắt giết chim để kiếm sống. Đánh cá săn bắn cũng như thế. Làm giặc là thường đi cướp của giết người. Giết thuê làm đao phủ là giết người để nuôi sống. Giữ ngục là làm nghề giữ ngục để kiếm sống. Luyện chú rồng là dùng bùa chú sai khiến rồng rắn làm những trò vui để kiếm sống. Làm thịt chó chỉ cho nghề làm thịt chó của hạng chiên Đà La. Chủ đoàn thợ săn, các vương gia thường làm chủ đoàn săn bắn. Luận đối pháp ghi rằng, những người nào làm trái luật nghi, đó là những người thích làm những việc tổn hại chúng sanh như giết dê, nuôi gà, heo, bắt chim, đánh cá, săn nai, bẫy thỏ, trộm cướp, giết thuê, đao phủ, mổ bò, trói voi, lập đàn chú rồng, giữ ngục, đặt điều gièm pha, vân vân. Những ác luật nghi như thế, hoặc có người do sanh vào gia đình làm nghề ấy, hoặc có người học theo nghề nghiệp ấy, nghĩa là có người sanh vào nhà đã làm như thế, hay sanh vào nhà khác sau mới học theo nghiệp ấy. Thời gian quyết định nghiệp ấy hiện hành là dùng phương tiện thân, miệng làm đầu để quyết định thời gian hiện hành ác nghiệp ấy. Đó gọi là trái với luật nghi. Số 3 nhỏ, phóng sanh, Kinh Phạm Võng ghi rằng, nếu là Phật tử, nên dùng tâm từ tu hạnh phóng sanh. Tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta. Đời đời ta đều do cha mẹ sanh ra, cho nên tất cả chúng sanh trong sáu nẻo đều là cha mẹ của ta. Ai giết hại chúng sanh để ăn thịt, tức là giết hại cha mẹ của mình, và cũng chính là giết hại bản thân. Tất cả đất nước là thân của ta, tất cả gió lửa là thể của ta, cho nên ta phải thường phóng sanh. Đời đời ta sanh ra, nếu thấy người giết hại chúng sanh, nên tìm phương cách cứu giúp chúng sanh thoát khổ, thường giáo hóa, giảng nói với Bồ Tát để cứu độ chúng sanh. Khi có cha mẹ anh em qua đời, nên thỉnh Pháp Sư giảng giới kinh Bồ Tát, để người mất nương nhờ phúc đức ấy được thấy chư Phật sanh lên cõi trời cõi người. Nếu không làm như vậy thì phạm khinh cấu tội. Luật Tăng Kỳ ghi rằng, tất cả tăng tục bảy chúng đều phải lọc nước cho sạch rồi mới được uống. Nước đã lọc nên đổ vào lòng bàn tay, sao cho vừa nhìn qua liền thấy được những đường chỉ nhỏ trong lòng tay. Nếu biết nước không trùng thì mới dùng. Cần bảo người tin cậy lọc nước, nếu người không đáng tin thì tự lọc. Trùng đã lọc được nên thả lại chỗ nước đã lấy. Nếu quá xa mà gần đó có ao giếng, trong 7 ngày nước không cạn thì thả trùng vào đó. Nếu biết nước có trùng, không được mang gầu nhờ người múc. Nước sông hồ có trùng, không được hô to rằng nước ở đây có trùng. Nếu có người hỏi thì trả lời, ông hãy tự xem. Như biết là bạn cùng thầy thì nên bảo, trong nước có trùng nên lọc rồi dùng. Luật Thập Tụng ghi rằng, có hai tỳ kheo chưa từng được gặp Phật, nên từ phương Bắc xa xôi cùng nhau đi đến Xá Vệ để được gặp Ngài. Trên đường bị khát nước, gặp được vũng nước có trùng, người phá giới nói, chúng ta hãy uống nước này. Người giữ giới nói, trong nước có trùng, đâu uống được. Người phá giới nói, nếu chúng ta không uống thì chắc chắn sẽ khát nước mà chết, không được gặp Phật. Nói xong, vị ấy uống nước rồi tiếp tục đi. Người giữ giới vì cẩn thận bảo vệ giới, cho nên không uống, bị khát nước mà chết. Thần thức vị này được sanh lên cõi trời 33, thân tướng xinh đẹp, đến kính lễ dưới chân Phật, nghe Phật thuyết pháp. Vị này được pháp nhãn thanh tịnh, thọ tam quy, rồi trở về cõi trời. Sau đó, người uống nước đến gặp Phật. Phật đang thuyết pháp cho bốn chúng. Ngài đưa tay vén y, chỉ vào thân sắc vàng của mình, mà nói với người phá giới. Ngươi là kẻ ngu si, chỉ muốn thấy nhục thân của ta, đâu bằng người giữ giới đã thấy được pháp thân trí tuệ của ta. Phật dạy, từ nay về sau, nếu tỳ kheo đi hơn 20 dặm không mang theo đẩy lọc nước thì phạm tội. Nếu tự thân không có mà bạn cùng đi có đẩy lọc nước thì được phép đi. Lại có quân nhân đi chinh chiến, được một tỳ kheo ni dạy cho phép lọc nước, nên mọi người đi đường đều mang theo đẩy lọc nước, treo trên đầu cung. Vị quan nghe được việc ấy liền tâu lên vua. Vua rất giận, muốn giết chết mọi người, liền nói: người đối với loài trùng nhỏ còn sợ không dám giết, huống gì khi gặp giặc lại dám giết sao? Vị quân nhân đối trước nhà vua phân giải: trùng nhỏ nếu làm hại đất nước thì thần nhất định giết chúng, nhưng chúng chẳng có oán thù gì, sao không cho lọc nước để uống? Vua nghe xong liền tha. Sau đó, nhờ sức căn lành và nghĩa cử nhân ái của quân nhân mà bọn giặc đều được cảm hóa quy thuận. Kinh Chánh Pháp Niệm ghi rằng: nước để qua đêm, nếu không xem kỹ, e rằng sanh trùng nhỏ, như không lọc lại thì chẳng nên dùng. Đây gọi là cẩn thận giữ giới không sát sanh. Luận Trí Độ ghi rằng: vào thời quá khứ, có nhiều người dân bị bệnh tê liệt và sắc da đổi màu nhợt nhạt. Bấy giờ Bồ Tát làm thân cá hồng, tự đem thịt của mình bố thí cho người bệnh. Lại có một kiếp, Bồ Tát làm thân chim thường ở trong rừng. Một hôm, chim thấy có người bơi vào chỗ nước sâu, nơi bặt giấu chân người, rồi bị thủy thần trói lại không thể thoát ra. Bồ Tát đến hương sơn, lấy loại cỏ thuốc đặt lên dây trói, dây liền đứt đoạn, người đó thoát nạn. Đời trước Bồ Tát làm những việc lợi sanh như thế, ngài nhiều kiếp cứu giúp chúng sanh nên gọi đó là bản sanh. Luật Thập Tụng ghi rằng: Đức Phật dạy, vào thời quá khứ, gần chân núi tuyết có con nai đầu đàn tên là Uy Đức, thống lĩnh đàn nai 500 con. Bấy giờ có người thợ săn đặt thức ăn cài bẫy. Nai đầu đàn đi trước, chân phải bị mắc bẫy. Nó suy nghĩ: nếu ta vẫy vùng thì cả đàn nai sẽ không dám đến ăn, phải đợi cả đàn ăn xong mới kiếm cách thoát thân. Cả đàn ăn xong, nai đầu đàn vẫy vùng, các con khác đều bỏ đi, chỉ còn một con nai cái ở lại. Nó nói kệ: đại vương hãy nên biết, thợ săn sắp đến rồi, xin tìm cách mau mau ra khỏi lưới trói này. Nai đầu đàn dùng kệ trả lời: ta cố tìm nhiều cách, đã dùng hết sức rồi, lưới ngày càng thắt chặt, nào có thể thoát ra. Nai cái thấy thợ săn đến, nói kệ: ông hãy dùng dao bén, trước giết chết thân tôi, nhưng sau xin hãy thả nai chúa được ra đi. Thợ săn nghe thế, lòng thương xót đáp kệ: ta không hề giết ngươi, cũng không giết nai chúa, nay thả cả hai ngươi, muốn đi đâu tùy ý. Rồi thợ săn liền tháo bẫy, thả nai đầu đàn. Phật dạy: nai đầu đàn thuở ấy chính là thân ta, đàn nai 500 con chính là 500 tỳ kheo hôm nay. Thuở xưa có con nhạn đầu đàn bị thợ săn bắt được, nhưng lại có một con nhạn bạn muốn đến thế mạng. Nhạn đầu đàn bèn nói kệ đáp tạ ý tốt của bạn. Thợ săn thấy thế động lòng thương xót, nên thả luôn cả hai. Sau đó, chim nhạn đi tìm châu báu để đền ơn thợ săn. Đại ý cũng giống như trên. Luận Đại Trí Độ ghi rằng, vua nghe nai đầu đàn trình bày, liền đứng dậy mà đáp kệ: ta thật là súc sanh, gọi là người đầu nai. Người tuy là thân nai, mà là nai đầu người. Theo lý để mà luận, chớ lấy tướng định người. Nếu giàu lòng từ bi, tuy thú nhưng là người. Ta bắt đầu từ đây, không ăn tất cả thịt, sẽ dùng vô úy thí để lòng ngươi được an. Luật Thiện Kiến ghi rằng, một hôm, ngài Mục Kiền Liên tử Đế Tu nói kinh bản sanh cho vua A Dục nghe. Mục Kiền Liên tử Đế Tu là vị A-la-hán, sống vào thời vua A Dục ở Ấn Độ. theo truyền thuyết, Ngài là Đại Phạm Thiên Đế, tu từ cõi trời Phạm, giáng sanh vào gia đình Bà La Môn Mục Kiền Liên, cho nên gọi là Mục Kiền Liên Tử Đế Tu. Ngài nói với vua A Dục: Đại vương, thuở xưa có một con chim chá cô bị người bắt nhốt trong lồng, rồi đặt dưới đất. Nó rầu rĩ lo sợ, bèn kêu gào inh ỏi. Bấy giờ, bầy chim chá cô nghe tiếng kêu, liền bay lại và tất cả đều bị người kia giết. Thấy vậy, chim chá cô sanh nghi mới hỏi đạo nhân: Đồng loại bị giết, tôi có tội không? Đạo nhân hỏi lại: Lúc ngươi kêu gào, có tâm muốn giết chúng không? Chim chá cô nói: Tôi chỉ kêu cứu mạng, bạn tôi kéo đến chứ tôi không có tâm giết hại. Đạo nhân nói: Nếu ngươi không có tâm giết hại thì không có tội. Thế rồi đạo nhân nói kệ: Khát nghiệp mà chịu họa, vô tình khiến đớn đau, người trí khéo nhiếp ý, tội chẳng mang khỏi sầu. Luật Tăng Kỳ ghi rằng, Phật dạy các tỳ kheo, vào thời quá khứ có một vị tiên nhân ở tại Hương Sơn. Cách núi này không xa có một hồ nước, trong hồ có một con ba ba. Một hôm, ba ba lên bờ kiếm ăn. Sau khi ăn uống no nê, nó hướng về phía mặt trời há miệng mà ngủ. Bấy giờ, trong Hương Sơn có bầy khỉ xuống hồ uống nước. Khi lên bờ, chúng nhìn thấy con ba ba đang há miệng nằm ngủ. Một con khỉ liền đến làm chuyện dâm dục. Nó dùng sanh căn đưa vào miệng con ba ba. Sanh căn tức nam căn. Ba ba chợt tỉnh, ngậm miệng lại và rút sáu chi vào trong mai. Đức Phật vì việc ấy mà nói kệ: Người ngu si chấp tướng như ba ba ngậm vật, thất thủ bị ma la bắt, không chặt thì chẳng tha. Bấy giờ ba ba cắn chặt con khỉ, muốn lôi xuống hồ. Khỉ vô cùng sợ hãi nghĩ rằng, nếu ta bị kéo xuống nước chắc chắn phải chết. Nhưng vì đớn đau kiệt sức, khỉ mặc tình cho ba ba kéo đi. Ba ba lôi khỉ đi một đoạn, thì gặp phải chỗ gập ghềnh nên bị lật ngửa. Bấy giờ khỉ dùng hai tay nhấc ba ba lên và nghĩ, ai sẽ giúp ta thoát khỏi khổ nạn này? Khỉ biết có vị tiên nhân ở trong núi, nó thầm nghĩ, người này sẽ cứu ta. Thế rồi nó ôm con ba ba đi đến chỗ vị tiên nhân. Từ xa trông thấy chúng, tiên nhân nghĩ, trời ơi, việc gì lạ lùng thế này? Con khỉ đang làm gì đây? Có phải nó muốn bày trò chăng? Tiên nhân cất tiếng hỏi, này khỉ, ngươi được bảo vật gì đựng đầy bát đem đến đây? Hay ngươi có việc gì cần mà tìm đến ta? Bấy giờ con khỉ liền nói kệ, tôi, con khỉ ngu si, vô cớ phá kẻ khác, xin hiền sĩ cứu nguy, mạng chẳng còn lâu nữa. Hôm nay Bà La Môn, nếu người không cứu tôi, sanh chi sắp bị đứt, sanh chi tức nam căn. Cùng khốn trở về rừng. Tiên nhân nói bài kệ đáp lại, ta nghĩ cứu được ngươi, trở về với núi rừng, sợ ngươi là giống khỉ, thói cũ ấy lại sanh. Thế rồi tiên nhân kể một câu chuyện về kiếp trước. Ba ba ngươi ngày trước có tên là Ca Diếp, khỉ kia trong kiếp ấy hiệu là Kiều Trần Như, xưa đã làm dâm dục nên nay dứt duyên này. Ca Diếp thả Trần Như được trở về núi rừng. Ba ba nghe vị tiên nhân nói liền thả cho khỉ đi vào rừng.